Mừng sự sống. Chương trình phát thanh công giáo do nhóm vừa đời chủ trương và thực hiện. Kiều Hạnh cùng toàn ban phát thanh xin kính chào toàn thể quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, mở đầu buổi phát thanh cho phụng vụ Chủ nhật 27 quanh năm, chúng ta hãy cùng nhau nhờ mẹ Maria dâng lên Thiên Chúa lời nguyện sau đây.
Lạy Cha yêu thương, chúng con xin dâng hiến đời sống của chúng con cho Cha. Chúng con không chỉ dâng hết sức lực mà còn dâng hết mọi tình cảm của chúng con cho Cha. Chúng con sẵn sàng phục vụ Cha với tất cả lòng khao khát yêu thương trong ơn nghĩa của Cha. Chúng con muốn mang lấy mọi đau khổ, sỉ nhục về vật chất cũng như về tinh thần để phục vụ và ca ngợi Cha. Lạy mẹ Maria nhân lành, xin mẹ đón nhận sự thần hiến của chúng con và ấp ủ yêu thương và chỉ dẫn chúng con làm sao để trở nên giống con mẹ mỗi ngày một hơn. Amen.
Kính thưa quý vị, nếu để ý chúng ta thấy là ba tuần nay giáo hội đã liên tiếp chọn ba bài dự ngôn liên quan đến vườn nho. Thật vậy, nếu thợ làm vườn nho của bài thu âm Chủ nhật hai tuần trước, Chủ nhật 25, có thể áp dụng và hiểu là các tông đồ hay hàng giáo phẩm tông truyền thừa kế các vị, thì vườn nho là giáo hội Chúa Kitô. Và nếu Đức Con đi làm vườn nho cho Cha, trong bài phúc âm Chúa Nhật tuần vừa rồi, Chúa Nhật 26, là đứa không muốn đi, nhưng rồi lại đi, là thành phần tội nhân, hiện thân của một giáo hội được Chúa Kitô cứu chuộc và thánh hóa, thì vườn nho là vương quốc của Thiên Chúa, cần được giáo hội làm cho phát triển cho đến khi Chúa Kitô tái sáng trong vinh quang. Vậy hình ảnh vườn nho trong dụ ngôn bài phúc âm Chúa Nhật 27 thường niên tuần này là gì? Xin mời quý vị theo dõi giải đáp sau phần chia sẻ phúc âm. Giờ đây xin mời quý vị lắng nghe bài phúc âm với anh Tống Văn Tuệ và phần hướng dẫn lời Chúa với linh mục Nguyễn Như Yên. Cha đến với chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống hôm nay từ Hóc Môn, Việt Nam.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn này. Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào rậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh. Đoạn ông cho tá điển thuê, rồi đi phương xa. Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt lấy các đầy tớ ông, đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng, chủ sai chính con trai của mình đến với họ vì nghĩ rằng họ sẽ kính nể con mình. Nhưng bọn làm vườn nho vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: Đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó. Rồi họ bắt cậu lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông trả lời: Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ đến mùa thì nộp phần hoa lợi cho ông. Chúa Giêsu phán: Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh, chính viên đá bọn thợ loại ra đã trở nên viên đá góc. Đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt của chúng ta. Bởi vậy tôi bảo các ông, nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho chỗ sinh hoa trái.
Nước Thiên Chúa, người sẽ lấy đi, không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Dân Israel là dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Thiên Chúa đã kêu gọi tổ phụ Abraham và chọn ông làm tổ phụ dân được chọn. Thiên Chúa luôn hãnh diện xưng mình là Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và của Jacob. Thiên Chúa đã đích thân giải thoát dân ra khỏi ách nô lệ Ai Cập, đưa qua biển đỏ ráo chân, thiết lập giao ước tại núi Sinai, hướng dẫn và chăm sóc dân suốt 40 năm trong sa mạc, đưa dân vào đất hứa, đánh đuổi tất cả mọi thù địch. Thế nhưng, lịch sử dân Israel được chọn là lịch sử của một chuỗi những phản bội và bất trung, của một dân phản loạn, cứng đầu cứng cổ. Nhiều ngôn sứ qua các thời đại đã được Thiên Chúa sai đến nhắc nhở tội lỗi của dân và kêu gọi họ trở về với Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Nhưng họ không nghe lời các ngôn sứ của Thiên Chúa, mà còn ngược đãi, giết chết và ném đá. Cuối cùng khi Thiên Chúa sai con một là Chúa Giê-xu đến, thì dân được chọn đã từ chối, không nghe, không tin và đã giết chết người, đóng đinh vào thập giá trên một ngọn đồi ở ngoài thành Jerusalem. Tất cả thảm kịch bi đát này, tất cả thực tế phũ phàng này đã được thấy từ trước. Hôm nay Chúa Giê-xu tuyên bố rõ ràng cho giới lãnh đạo Israel biết rằng, vì họ đã từ chối lời mời gọi của Thiên Chúa và cứ ở lì trong sự cứng lòng, nên nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi, không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Câu tuyên bố này không nhằm loại trừ dân được chọn là Israel, mà mở rộng nước Thiên Chúa ra, không giới hạn, cho tất cả mọi dân, mọi nước, mọi chủng tộc, mọi tiếng nói, mọi giai cấp. Dân được chọn ngày nay là cộng đoàn hội thánh, bao gồm mọi dân, mọi nước, không kỳ thị, không loại trừ. Hội thánh là dân phổ quát, dân riêng của Thiên Chúa, là Israel mới và đích thực của Thiên Chúa. Vai trò chuẩn bị cho Israel cựu ước đã chấm dứt khi Chúa Giê-xu đến. Từ nay, thế chỗ Israel cũ là dân mới của Thiên Chúa, dân được sinh ra từ giao ước mới trong máu thánh của con một Thiên Chúa, là dân vĩnh cửu, không bao giờ Thiên Chúa thay đổi ý định nữa. Hội thánh chính là một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Mỗi người Kitô hữu thuộc về Chúa Kitô từ ngày chịu thánh tẩy đã gia nhập hội thánh là dân riêng của Thiên Chúa. Cũng như đối với Israel đây trước đây, ngày nay đối với chúng ta là dân riêng, Thiên Chúa cũng đòi hỏi và chờ đợi mỗi người sinh hoa trái. Mà nếu không sinh hoa trái thì chúng ta sẽ bị loại trừ khỏi nước Thiên Chúa. Hoa trái đây là một đời sống được đổi mới theo những đòi hỏi của tin mừng. Hoa trái nào đây? Ở đây không phải là một đời sống tốt lành tự nhiên, mà cả người ngoại cũng có. Nhưng hoa trái ở đây là hoa trái của Thánh Thần, mà Thánh Phaolô đã mô tả trong thư gửi tín hữu Galat. Còn hoa quả của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Đây là hoa trái của những người không còn sống theo tính tự nhiên xác thịt nữa, mà là những người sống theo thần khí Thiên Chúa. Làm sao để có thể sống theo thần khí Thiên Chúa? Chỉ có một cách duy nhất là kết hợp nên một với Chúa Giê-xu Ki-tô. Kết hợp nên một với Chúa Giê-xu Ki-tô như vậy, người môn đệ sinh được hoa trái, và đó là hoa trái của thần khí. Chúng ta hãy nghe Chúa Giê-xu quả quyết: Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm được gì. Và Chúa nói tiếp: Điều làm Cha Thầy được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Làm thế nào để sinh được hoa trái, và sinh hoa trái để làm gì? Thì Chúa cắt nghĩa: không phải anh em đã chọn thầy, nhưng thầy đã chọn anh em, và cắt đặt anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu bất cứ điều gì anh em xin Chúa Cha nhân danh thầy, thì người ban cho anh em. Tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô kết hợp bền chặt với người như cành nho với cây nho, nghĩa là ở lại trong người và người ở lại trong người ấy, thì Chúa Thánh Thần sẽ làm cho đời sống người ấy sinh nhiều hoa trái làm vinh danh Chúa Cha. Vấn đề cần thiết và quan trọng là ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong mình. Phải ở lại trong hai chiều, Thầy ở lại trong mình và mình ở lại trong Thầy. Khi chịu thánh tẩy thì Chúa Giêsu ở lại trong con người môn đệ, bao lâu họ không phạm tội trọng. Vì phạm tội trọng là chấm dứt việc Chúa Giêsu ở lại trong người môn đệ, và người đó không thể sinh hoa trái được. Người mang tội trọng thì dù có đi lễ, đọc kinh, làm việc lành phúc đức, cũng kể bằng không. Thiên Chúa Cha chỉ chấp nhận những người nào có Chúa Giêsu và thuộc về người, và chỉ chấp nhận công việc của chính Chúa Giêsu làm trong các môn đệ. Còn khi mang tội trọng không có Chúa Giêsu ở với, thì không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha, vì không có Thầy, anh em chẳng làm được gì. Vậy trước hết phải giữ mình sạch tội trọng để Chúa Giêsu ở lại trong mình. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Phải ở lại trong hai chiều, ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy. Điều kiện thứ hai là phải ở lại trong Chúa Giêsu. Ở lại trong Chúa Giêsu là ở lại trong tình thương của người. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của người. Tự mình người môn đệ không thể nào sinh hoa trái. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái được nếu không ở lại trên cây nho, anh em cũng thế, nếu anh em không ở lại trong Thầy. Để có thể sinh được hoa trái thì người môn đệ phải ở lại trong Thầy, phải kết hợp nên một với Thầy, phải gắn liền với Thầy như cành nho với cây nho. Bất cứ giây phút nào sống với Chúa Giêsu, bất cứ việc gì làm với Chúa Giêsu, và bất cứ sự việc biến cố nào đều hướng về Chúa, thì giây phút đó, công việc đó, hoàn cảnh đó, người môn đệ sinh hoa trái Thánh Thần trong Chúa Giêsu Kitô làm vinh danh Chúa Cha, không để cho tội lỗi ngăn cản, không để cho mọi ham muốn trần tục chế ngự. Người môn đệ hoàn toàn tự do để hướng về Chúa tất cả và sống trọn vẹn cho Chúa. Lúc đó họ sinh hoa trái dồi dào.
Đại diện khán giả của chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống, chúng con xin cảm ơn cha Nguyễn Như Yên, chánh xứ Tân Hiệp, Hóc Môn, Việt Nam. Kính thưa quý vị, vấn đề đã được đặt ra ở phần dẫn nhập. Vườn nho trong dụ ngôn của bài Phúc Âm Chúa Nhật 27 thường niên tuần này là gì? Xin thưa, là vườn nho của Chúa, là nhà yến duyên. Đúng như câu đáp ca Chúa Nhật tuần này khẳng định, vườn nho này như bài đọc thứ nhất cũng như bài Phúc Âm cho thấy đã được Chúa chăm sóc rất kỹ bằng cách rào rộ chung quanh. Rào rộ chung quanh là các thứ lề luật được ban bố cho họ, nhờ đó giúp họ khỏi bị các thú rừng đam mê và ý riêng hoang dại phá hoại. Đào hầm ép rượu là giao ước họ đã ký kết với Thiên Chúa, một giao ước họ phải bỏ mình đi, không chạy theo các ngẫu tượng và ngoại tình với các thần ngoại bang, và trung thành với Ngài. Xây tháp canh là sự nhắc nhở họ lời hứa Chúa đã loan truyền với cha ông tổ phụ họ, để luôn hướng họ về một đấng thiên sai cứu tinh, về một vương quốc thần linh hoàn vũ. Thành phần được sai đến thu hoa lợi đây là các tiên tri. Thành phần hầu hết đã bị dân tộc này sát hại, kể cả vị cuối cùng là Gioan Tẩy Giả. Bởi thế, vườn nho của Thiên Chúa là nhà yến duyên này đã bị Chúa để cho tan hoang, tàn rụi, như sách tiên tri Isaiah ghi nhận trong bài đọc thứ nhất Chủ nhật tuần này. Kính thưa quý khán giả, để có một cái nhìn về hiện tình sinh hoạt của giáo hội Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực giảng dạy giáo lý và huấn luyện những giảng viên giáo lý, chương trình Tin Mừng Sự Sống đã hân hạnh được tiếp xúc với linh mục Nguyễn Như Yên, chính xứ Tân Hiệp Hóc Môn, và cũng là vị đã từng đóng góp nhiều trong lĩnh vực huấn luyện các giảng viên giáo lý hiện nay tại Việt Nam. Chúng tôi đã thực hiện cuộc phỏng vấn này nhân dịp ngài sang thăm Hoa Kỳ. Sau đây, xin kính mời quý khán giả cùng theo dõi buổi phỏng vấn được thực hiện với anh Trần Mỹ Duyên.
Kính chào cha.
Vâng, xin chào anh ạ.
Thưa cha, là một người giảng dạy giáo lý thì xin cha cho chúng con biết là cái mức độ trưởng thành về giáo lý của các Kitô hữu Việt Nam hiện nay như thế nào?
Cái đó thì thực sự, thưa anh, cũng khó mà nhận định. Đó. Nhưng mà nói chung thì cái người Kitô hữu Việt Nam bây giờ đó thì cũng chỉ biết đi lễ đọc kinh thôi. Ngoài một số người ý thức thì họ đã theo những phong trào hoặc những cái lớp giáo lý, thì cái số này đó tương đối có một sự ý thức, và đặc biệt họ sống lời Chúa, hay là một số người đi theo cái nhóm gọi là kinh tân đặc sủng đó, thánh linh đó, thì tương đối, nói chung là những người này họ có một đời sống đạo khả quan.
Thưa cha, với thành phần giáo dân là như thế vậy thì, nhưng mà riêng các linh mục có được cập nhật hóa về những vấn đề hiện hữu trong giáo hội hiện nay liên quan đến vấn đề thần học cũng như vấn đề tín lý mà trào lưu mới hiện nay đang là thay đổi, thưa cha?
Vâng, thưa tòa giám mục Sài Gòn thì vẫn có những lớp thường huấn cho các linh mục đó, nhưng mà dường như cái số tham dự cũng không có nhiều lắm. Thì tòa giám mục thì có làm, nhưng mà rồi các linh mục không đi học được nhiều, và có đi học thì cái mức thu hoạch đó thì cũng không biết như thế nào.
Thưa cha, theo cái nhìn của cha thì phần lớn các linh mục hiện nay có những cái tư tưởng cập nhật hóa với cái quan niệm thần học mới, hay vẫn đi theo những cái tư tưởng cũ và cái đường lối cũ như ngày xưa, thưa cha?
Thì theo tôi đó thì có lẽ chung chung thì các linh mục trẻ sau này thì có được học hơn, còn các linh mục lớn tuổi đó thì một số linh mục thì có thể theo được những cái cách thức mới mẻ kinh tân sau này. Nhưng mà nói thế thì không có nghĩa là các linh mục lớn tuổi là đã quá đát. Nhưng mà thật ra thì anh em linh mục trẻ đó cũng đang cố gắng theo dõi những sách vở, nhất là trên mạng đó, để theo dõi những cái thần học hoặc là kinh thánh. Nhưng mà còn ứng dụng vào trong vấn đề cuộc sống và giảng dạy đó thì lại là một vấn đề khác.
Vâng, thưa cha, tiếp theo cái cái vấn nạn mà con nêu lên từ ban đầu về vấn đề người giáo hữu Việt Nam đó, thì trở lại cái vấn đề thực hành, các em nhỏ ở Việt Nam được đào tạo về giáo lý và sự hiểu biết về đạo lý như thế nào, hay là vẫn cũng chỉ đọc kinh bổn rồi rước lễ rồi thế này thế khác như bình thường vậy thôi?
Không, ở Việt Nam bây giờ thì cái vấn đề canh tân huấn giáo đó đã được chú ý rất nhiều. Nhiều bộ sách giáo lý như của giáo phận Nha Trang, giáo phận Xuân Lộc và giáo phận Sài Gòn được dùng rất nhiều, nhất là cái bộ giáo lý của giáo phận Nha Trang. Thành thử ra cũng nói chung là về sách vở và bên ngoài đó thì được đổi mới nhiều rồi. Nhưng còn một vấn đề then chốt nhất thì chưa được tiến triển, tức là vấn đề huấn luyện giảng viên giáo lý đó. Đó, cái vấn đề huấn luyện, cái giảng viên giáo lý mới là điều chính yếu trong vấn đề dạy giáo lý.
Vậy thì theo cha thì cái hoài bão của cha nhìn về giáo hội Việt Nam liên quan đến cái vấn đề giảng dạy giáo lý và huấn luyện viên, huấn luyện những giảng viên giáo lý như thế nào? Thì cha có một cái dự trù gì, ít nhất là trong sứ đạo của cha, hoặc là cha có một cái dự phóng gì về một cái ước mơ gì đối với giáo hội Việt Nam liên quan đến vấn đề đó không thưa cha?
Trước hết là tôi cũng không có được giao một cái trách nhiệm nào hết. Và cái sứ của tôi là cái sứ rất nhỏ. Nó có cái chớ trêu rằng tôi rất là để ý đến vấn đề giáo lý. Nhưng mà hiện tại tôi về một năm rưỡi rồi, nhưng mà không kêu gọi được giảng viên giáo lý. Bởi vì ngày nay sứ của tôi rất nhiều thầy cô, nhưng mà người ta phải đi dạy cả tuần, rồi ngày Chủ nhật, ngày nghỉ, người ta cũng phải dạy thêm để kiếm ăn. Cho nên kêu gọi người ta, rồi những anh sinh viên, các chị sinh viên đó thì họ sẵn sàng, nhưng mà họ phải đi học, rồi học xong họ đi làm. Cho nên cho tới bây giờ tôi kêu gọi, nhưng mà tôi không có giáo lý viên, nên phải nhờ các sơ dạy dùm thôi. Đó là một cái, nếu khỏi nói là cũng là cái đau khổ của mình. Còn vì thế mà bây giờ thì, vì không có trọng trách gì hết, thì bây giờ tôi lo là giảng dạy cho giáo dân nói chung, và nhất là giúp người ta tiếp cận với lời Chúa và thực hành lời Chúa trong cuộc sống. Về vấn đề này đó thì thưa anh, là năm vừa rồi đó thì tôi cũng có dạy giáo lý ở hai chỗ, ở nhà thờ Ba Chuông với ở chỗ trung tâm văn hóa công giáo, mà bây giờ là lấy lại, mới nhà nước mới trả lại của cái tiểu chủng viện Sài Gòn đó. Thì hai cái nơi này là không phải là người ta mời tôi tới dạy, nhưng mà một vài người giáo dân quen biết họ mời tôi tới để giúp, không chính thức. Hai nơi đó tôi đều dạy khoảng chừng 6 tháng, mỗi lần từ 1 tiếng rưỡi cho tới 2 tiếng, và số học viên thì cả cộng cả hai nơi khoảng trên 100. Thì tôi thấy nói chung là người ta đón nhận rất là nhiệt tình, bởi vì mình đi vào cái cụ thể, chứ không dạy theo kiểu trước đây bài bản, nhưng mà nhằm dạy giáo lý, là nhằm chia sẻ những cái cảm nghiệm mình về Chúa và giúp cho người ta sống ngay, sống thực tế. Thì tôi chỉ thấy rằng một số học viên sau khi học chừng một vài tháng, họ đã có thể nói thẳng rằng: thưa cha, bây giờ con đã biết cầu nguyện rồi, nhờ học lớp cha con đã biết cầu nguyện. Thì tôi nghĩ rằng cái đó cũng là một cái điều an ủi.
Đại diện quý thính giả, tất cả anh em Tin Mừng Sự Sống, chúng con xin chân thành cảm ơn cha.
Kính thưa quý vị, phần sống thánh chứng nhân vừa rồi đã chấm dứt chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đón nghe buổi phát thanh thứ 264 của chúng tôi, chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống cho Chủ nhật 27 quanh năm. Hẹn gặp lại quý vị tuần tới từ 9 giờ đến 9 giờ 30 tối thứ sáu, cũng trên làn sóng 106.3 FM Nam California, hay qua mạng điện toán toàn cầu tinmungsusong.org. Nhóm Vào Đời Chúng Tôi xin kính chúc quý vị thính giả luôn hăng say sống thánh chứng nhân trong ân sủng của Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Cùng mẹ chúng con xin cảm tạ ngợi khen Chúa.